Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông điệp Cựu Ước của chúng ta hôm nay đến bài thứ 57, La-ban đuổi kịp Gia-cốp. Sáng Thế Ký chương 31 từ câu 22 đến câu 55. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban, người Aram, mà phán rằng: Dầu lành, dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Vả, Gia-cốp đương đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ, vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi, nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Gia-cốp đáp rằng: Vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng, nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Vả, Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chên đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn ở trại Lê-a bước ra, đi vào trại Ra-chên. Vả, Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó, giấu dưới bành lạc đà rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được. Xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Gia-cốp bèn nổi giận rầy lộn cùng La-ban mà rằng: Tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ đoán xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế, trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. La-ban đáp cùng Gia-cốp mà rằng: Các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ, hè, chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Gia-cốp lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng: Hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iyega-Sahaduta, còn Jacob kêu là Galet. Laban nói rằng, đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì Laban có nói thêm rằng, khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu, nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Gia-cốp rằng, này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho chúng ta. Gia-cốp chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, theo các câu 22 đến 25, Gia-cốp đã gặp nguy khốn thế nào? Đức Chúa Trời giả cứu Gia-cốp ra sao? Câu hỏi thứ hai, qua lời trình bày của Gia-cốp, từ câu 38 đến 42, cho thấy Chúa phù hộ ông thế nào? Câu hỏi thứ ba, khi can thiệp và che chở cho Gia-cốp trên đường trở về, Chúa đã làm trọn lời hứa nào? Câu hỏi thứ tư, lòng dạ chúng ta có điểm nào giống La-ban không? Và câu hỏi thứ năm, qua phần Kinh Thánh này, bạn ghi nhận được bài học nào cho mình? Sau 20 năm sống trong nhà La-ban, dù Gia-cốp phải chịu thiệt thòi vì sự lừa phỉnh hay thay đổi và bất công của La-ban, nhưng Đức Chúa Trời vẫn theo lời hứa của Ngài trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 13 đến 15 để bênh vực và ban phước cho Gia-cốp. Chính vì thấy Gia-cốp trở nên giàu có và thịnh vượng, La-ban và các con trai của ông bắt đầu ganh ghét Gia-cốp. Do biết mình không còn được gia đình La-ban chấp nhận nữa, đồng thời nhận được lệnh truyền của Đức Chúa Trời phải trở về xứ của tổ phụ ngươi, theo các câu 3 và câu 13. Nên ông Gia-cốp đã mạnh dạn đưa cả gia đình, gồm có Lê-a, Ra-chên, các nàng hầu, các con và mọi tài vật đi trốn khỏi nhà La-ban. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày sau, La-ban và các anh em người đã đuổi kịp Gia-cốp. Chúng ta có thể tưởng tượng được tình hình nguy khốn và căng thẳng thế nào khi La-ban gặp lại Gia-cốp và chất vấn, cháu đã làm chi vậy? Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã lo liệu mọi sự để can thiệp và bảo vệ Gia-cốp. Trong đêm trước đó, Ngài đã hiện đến cùng La-ban trong giấc chiêm bao và truyền lệnh cho ông không được làm hại Gia-cốp. Dầu lành, dầu dữ thế nào, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết, theo các câu 24 và 29. Nhờ sự can thiệp của Chúa, cho nên cuối cùng họ đã đi đến chỗ kết ước cùng nhau, theo lời đề nghị của La-ban, xin Đức Chúa Trời soi xét, để cả hai bên sẽ không người nào được làm hại nhau. Chúng ta có thể ghi nhận được một số điểm chính như sau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã phù hộ Gia-cốp trong suốt 20 năm. Những lời trình bày của Gia-cốp khi nhìn lại suốt 20 năm vừa qua cho thấy ông đã chịu cực nhọc và siêng năng làm việc trong nhà La-ban. Ông thừa nhận kết quả mà ông đem theo ông ngày nay là do Đức Chúa Trời phù hộ. Nếu không được Chúa phù hộ, có lẽ ông đã bị đuổi về tay không vì những tính toán ích kỷ của La-ban. Đây là ân sủng của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi đức tin của Abraham. Điều này cũng chứng tỏ đức thành tín của Chúa khi Ngài đã hứa bảo vệ và ban phước cho Gia-cốp theo Sáng Thế Ký chương 28, câu 14 và 15, thì Ngài giữ lời hứa đó đến cùng. Ngày nay, là người theo Chúa, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy những lời Chúa đã hứa trong Kinh Thánh, vì Ngài luôn luôn là đấng thành tín. Bạn có biết rõ những lời Chúa đã hứa cho mình trong Kinh Thánh không? Chúa đã phù hộ cho Gia-cốp suốt 20 năm qua. Chẳng những vậy, chúng ta nhận thấy trong điểm thứ nhì, Chúa đã can thiệp và che chở cho Gia-cốp khi đi đường trở về. Mặc dù Gia-cốp có lẽ không biết ông sắp gặp khó khăn, và dù Gia-cốp chưa cầu xin, Chúa cũng đã can thiệp kịp thời để giải cứu ông. Điều này cho thấy, khi chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, Chúa biết rõ và Ngài sẵn sàng can thiệp để cứu chúng ta, dù chúng ta chưa cầu xin với Ngài. Ngay trong lần trở về này, Chúa cũng đã can thiệp và xóa tan những hiểm nguy cho gia đình Gia-cốp. Khi đã nhìn thấy những việc Chúa làm và nhớ lại những lời hứa của mình với Chúa trong chương 28, câu 20 và 21, Gia-cốp có thể nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Theo câu 54, sau khi kết ước với La-ban, Gia-cốp đã thờ phượng Chúa qua hành động dâng một của lễ cho Ngài trên núi. Học những biến cố trong cuộc đời của Gia-cốp và so sánh với chính mình, có lẽ cuộc đời của mỗi chúng ta đều có nhiều chi tiết khác nhau, nhưng nhìn lại chặng đường theo Chúa của mình, chúng ta có thấy được bàn tay gìn giữ và dẫn dắt của Chúa như Gia-cốp đã kinh nghiệm không? Nguyện chúng ta thấy được ơn chăm sóc của Chúa để luôn tỏ lòng biết ơn Chúa bằng một đời sống hết lòng thờ phượng và hầu việc Ngài. Điểm thứ ba chúng ta có thể ghi nhận trong bài học hôm nay là về những tính xấu của La-ban. Trong sách tiên tri Jeremy chương 17 câu 9, Kinh Thánh cho biết, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. La-ban là người ích kỷ và giả dối. Khi biết tin Gia-cốp đem vợ con ra khỏi nhà, La-ban đuổi theo, định bắt tất cả trở lại để tiếp tục phục vụ cho mình. Nhưng lúc gặp Gia-cốp, ông đã nói giả dối rằng, sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước, có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đờn và tiếng trống phụ đưa. Trích câu 27. Ở đây, Kinh Thánh cho thấy tâm lòng của một con người thiên nhiên. Có thể nói, ích kỷ và giả dối cũng chính là lòng dạ của chúng ta nếu chưa được Chúa đổi mới. Ngoài ra, chính mình La-ban không giữ lời hứa nhưng lại lấy Chúa ra để dọa người khác và bắt họ phải giữ lời hứa. La-ban đã không giữ lời hứa và không đối xử tử tế với Gia-cốp, nhưng lại buộc Gia-cốp phải đối xử tử tế với con cháu của ông. La-ban biết Gia-cốp là người kính sợ Chúa, nên đã lấy Chúa ra để dọa Gia-cốp. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được những tính xấu của La-ban và đối xử với mọi người bằng tình yêu thương chân thật. Xin Chúa cho chúng ta giữ vững lòng tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Chúa thấy rõ tất cả và Ngài sẽ can thiệp để cứu giúp chúng ta.